tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Những đòi hỏi của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông ngày càng bị nhiều nước phương Tây lên án vì trái với Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Điều này cho thấy các nước không chấp nhận việc Trung Quốc ngang nhiên khống chế, gia tăng quân sự hóa vùng biển, được coi là tuyến hàng hải quan trọng của thế giới. Ngoài những nước ASEAN có tranh chấp với Trung Quốc, thì lần đầu tiên Washington chính thức công bố lập trường của Hoa Kỳ về các yêu sách tại Biển Đông vào ngày 13 tháng 7 năm 2020. Tiếp theo, Úc vào ngày 23 tháng 7 và ba nước châu Âu, Pháp, Đức và Anh vào ngày 16 tháng 9 đã gửi công hàm lên Liên Hiệp Quốc xác định những đòi hỏi chủ quyền tại Biển Đông của Bắc Kinh là không có cơ sở pháp lý và không có giá trị theo phán quyết của Tòa trọng tài thường trực năm 2016, chiều theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Bối cảnh hiện nay có thuận lợi cho Việt Nam nếu tính đến việc kiện Trung Quốc ra Tòa trọng tài thường trực PCA hay không? Việt Nam sẽ được gì, mất gì nếu kiện? Hà Nội có sẵn sàng nhân nhượng để lập mặt trận chung với Philippines, đối phó với Trung Quốc không? Nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, trường sư phạm Lyon ở Pháp, tiếp tục trả lời một số câu hỏi của RFI tiếng Việt. Thưa nhà nghiên cứu Gédéon, chúng ta đã đề cập đến phán quyết của Tòa trọng tài thường trực năm 2016 tác động như thế nào đến đòi hỏi chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông. Giả sử Việt Nam kiện những yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông ra trước Tòa trọng tài quốc tế, thì Việt Nam có thể phản đối những điểm nào?
Cần phải nhắc lại một điểm thú vị, đó là dù không trực tiếp cục Philippines tham gia kiện Trung Quốc lên tòa án trọng tài thường trực vào năm 2013, nhưng chỉ vài tháng sau, tức vào ngày 5 tháng 12 năm 2014, Việt Nam đã đệ trình lên tòa một bản tuyên bố quyền lợi. Trong văn bản rất quan trọng này, Việt Nam yêu cầu tòa trọng tài thường trực cân nhắc đến lập trường của Việt Nam ở 4 điểm. Thứ nhất là Hà Nội chấp nhận thẩm quyền của tòa trọng tài thường trực trong thủ tục được tiến hành. Thứ hai là Việt Nam yêu cầu các lợi ích và quyền lợi của mình được bảo tồn trong tiến trình xét xử vụ kiện này. Thứ ba là Việt Nam ghi nhận Philippines không yêu cầu tòa trọng tài thường trực xem xét những vấn đề không thuộc thẩm quyền phán xét của tòa, trong đó có vấn đề chủ quyền. Điểm thứ tư là Hà Nội tái khẳng định bác bỏ mọi yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trong đường 9 đoạn. Bản tuyên bố quyền lợi này cũng nêu rõ Việt Nam tuyên bố không một thực thể nào mà Philippines nêu trong đơn kiện có thể tạo các quyền hàng hải ở ngoài phạm vi 12 hải lý. Nói một cách khác là chỉ liên quan đến vùng lãnh hải 12 hải lý quanh mỗi thực thể. Cuối cùng Việt Nam yêu cầu được nhận tất cả mọi bản sao tài liệu được sử dụng trong tiến trình trọng tài. Chúng ta thấy là năm 2014, Việt Nam đã tự can dự vào phạm vi tranh chấp có thể sẽ được đệ trình bởi vì Hà Nội đã chấp nhận trước thẩm quyền của Tòa trọng tài thường trực. Tiếp theo là ngầm chấp nhận quyết định là không một thực thể nào hình thành được vùng đặc quyền kinh tế và cho thấy là Tòa trọng tài thường trực không thể ra phán quyết về chủ quyền. Đó là những điểm mà Hà Nội chấp nhận đối với quần đảo Trường Sa, tương tự đối với Hoàng Sa. Nếu Việt Nam kiện những yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông ra Tòa trọng tài thường trực, theo ý kiến của tôi, Hà Nội có thể kiện ở hai điểm. Thứ nhất là những yêu sách lãnh hải của Trung Quốc nằm trong đường 9 đoạn, cũng như khả năng yêu cầu Tòa trọng tài thường trực tái khẳng định tính chất bất hợp pháp của đường 9 đoạn. Thứ hai là Hà Nội có thể yêu cầu tòa lên án những hành động lấn chiếm của Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, vì bản đồ đường 9 đoạn do Bắc Kinh tự vẽ trồng lấn rất lớn với vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Giả sử Tòa trọng tài thường trực đưa ra phán quyết, thì phán quyết này sẽ tác động như thế nào đến những đòi hỏi chủ quyền của Việt Nam?
Dựa vào những gì mà chúng ta vừa đề cập sẽ không có hệ quả trực tiếp, bởi vì thông thường Tòa trọng tài thường trực không có thẩm quyền phán quyết về chủ quyền. Vì thế, chủ đề này sẽ vẫn tạm gác đó trong lúc chờ giải pháp chính trị.
Ngày 13 tháng 7 năm 2020, lần đầu tiên Hoa Kỳ đề cập trực tiếp về những tranh chấp giữa các bên ở Biển Đông. Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo là một lợi thế cho Việt Nam hay ngược lại?
Có thể là có lợi, nhưng tôi muốn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của nước Mỹ, vì người ta vẫn thấy tính trung lập ban đầu của Mỹ về vấn đề quần đảo Trường Sa cũng như quần đảo Hoàng Sa dần dần bị yếu đi. Cho đến năm 2020, Hoa Kỳ vẫn nói là không tuyên bố về vấn đề chủ quyền, mà chỉ tuyên bố về nguyên tắc tự do lưu thông hàng hải. Nếu thêm cả những tuyên bố của Úc và Đức về vấn đề Biển Đông, thì có thể nói là trong bối cảnh mới này, Việt Nam có thể có lợi khi tái kích hoạt khía cạnh pháp lý và viện đến Tòa trọng tài thường trực quốc tế về tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Tuy nhiên, hiện tại bối cảnh trở nên thuận lợi bởi vì có ít nhất hai lý do. Ngoài những yếu tố vừa nêu lên liên quan đến lập trường của Mỹ, lý do thứ nhất là hiện giờ vị thế của Bắc Kinh đang suy yếu, cả về kinh tế lẫn hình ảnh. Về kinh tế, cuộc chiến thương mại gây thiệt hại rất nhiều cho Trung Quốc và tổng sản phẩm quốc dân của Trung Quốc bị tác động do những biện pháp trừng phạt của Mỹ. Thêm vào đó phải kể đến các biện pháp của Washington chống tập đoàn công nghệ Huawei, cấm thâm nhập thị trường Mỹ, đặc biệt là Huawei, bị cấm tham gia thị trường 5G ở châu Âu, cũng như nhiều yếu tố khác. Hình ảnh của Trung Quốc trên thế giới cũng bị xấu đi rõ rệt do các biện pháp chấn áp người biểu tình Hồng Kông, rồi người thiểu số Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Thêm vào đó là những nghi ngờ về nguồn gốc của virus corona, cũng như cách xử lý dịch của Trung Quốc bị chỉ trích gay gắt. Yếu tố thứ hai là trên thế giới, vấn đề chủ quyền hàng hải ngày càng được các nước liên quan chú ý, lấy ví dụ như tranh chấp giữa Pháp và Madagascar về quần đảo Eparks ở Ấn Độ Dương, hay tranh chấp giữa Pháp và đảo Maurice về đảo Tromelin. Qua đó chúng ta thấy là không gian biển và sự phân chia chủ quyền giữa các nước hiện trở thành một mối bận tâm ngày càng lớn về những thách thức địa chiến lược cũng như lợi ích địa kinh tế. Trong bối cảnh chung đó, có lẽ Việt Nam sẽ quan tâm đến việc thể hiện thẳng thắn về vấn đề Biển Đông, đặc biệt là trước cơ chế tài phán liên chính phủ như Tòa trọng tài thường trực. Tuy nhiên, theo những điểm được nêu ở trên, trước khi tiến hành thì Việt Nam cần cân nhắc rất kỹ các câu hỏi muốn tòa trả lời, bởi vì chúng ta đã thấy là trong phán quyết năm 2016, Tòa trọng tài thường trực đã trả lời một phần liên quan đến lập trường của Việt Nam khi bác bỏ những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc, tương tự với vài điểm trong lập trường của chính Việt Nam.
Như vậy, phải chăng Trung Quốc sẽ phải chịu sức ép lớn hơn về mặt pháp lý nếu có thêm đơn kiện của Việt Nam?
De mon point de vue, que l'intérêt principal d'une telle saisine de la Cour serait de réitérer la condamnation.
Theo tôi, lợi ích của việc viện đến một tòa án như vậy có lẽ là để tái khẳng định phán quyết lên án của Tòa trọng tài thường trực đối với những yêu sách chủ quyền của Trung Quốc, và như vậy làm gia tăng sức ép đối với Bắc Kinh ở Biển Đông. Trong trường hợp này thì Hà Nội cần tiếp tục đối thoại với Philippines và tránh đối đầu với Manila, bởi vì điều này cho phép hình thành một mặt trận ngoại giao được củng cố hơn thông qua các quyết định theo luật pháp quốc tế và làm suy yếu lập trường của Trung Quốc. Điều này có nghĩa là theo tôi dường như rất khó tìm ra được một giải pháp mà không phải đàm phán lâu dài trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung hiện rất căng thẳng. Người ta có thể hình dung ra là tình hình trở nên xấu đi, theo hướng sẽ dẫn đến một cuộc xung đột công khai, ít nhiều có giới hạn về quy mô, và có thể dẫn đến giả thuyết là Bắc Kinh buộc phải rút lui, mở đường tiến cho các nước đối lập với Trung Quốc ở Biển Đông. Dĩ nhiên, trường hợp như vậy được cho là mang lại kết quả tích cực, sẽ buộc Bắc Kinh phải xem lại những yêu sách độc quyền và mở đường cho đối thoại trực tiếp. Nhưng để đạt được điều này thì các tác nhân khác cũng phải đánh giá sự cạnh tranh giữa họ với nhau. Vì thế, căn cứ vào vấn đề những lợi ích đang bị đe dọa vào số lượng phản ứng liên quan, có lẽ là hợp lý khi nghĩ rằng chỉ có thể tìm ra được các giải pháp trên cơ sở đàm phán đa phương và nhân nhượng, một kiểu nhân nhượng có thể thực hiện được, cũng như tính đến việc phân chia các vùng biển ở Biển Đông theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, có nghĩa là những vùng đặc quyền kinh tế của mỗi nước liên quan. Trong trường hợp này, một phần các đảo của nước này có thể sẽ nằm trong các vùng đặc quyền kinh tế của nước khác và quy chế của một số vùng khác cần được đàm phán. Chúng ta cũng có thể hình dung ra biện pháp đồng quản lý một số vùng biển và một số thực thể. Nhưng trong mọi trường hợp thì vẫn có khả năng tìm ra được một giải pháp, dù là trong giả thuyết một cuộc xung đột vũ trang buộc một hoặc nhiều nước phải rút lui, hoặc trong trường hợp tự nguyện thương lượng. Tuy nhiên, giả thuyết thứ hai, tức giả thuyết thương lượng, liên quan chặt chẽ đến việc Trung Quốc thay đổi lập trường. Vấn đề đặt ra là Trung Quốc liệu có sẵn sàng hay có bị buộc phải thay đổi lập trường về Biển Đông hay không?
Philippines yêu cầu đưa phán quyết 2016 của Tòa trọng tài thường trực vào đàm phán COC. Xin ông cho biết là điểm này tác động như thế nào đến lập trường của Việt Nam?
Vấn đề bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông khá là tế nhị, bởi vì trái với tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông năm 2002, bộ quy tắc ứng xử sẽ mang tính ràng buộc đối với tất cả các bên. Có lẽ là vì lý do đó mà bộ quy tắc ứng xử tiêu tốn rất nhiều thời gian đàm phán ở cấp ASEAN và thực sự không có nhiều tiến triển về vấn đề này. Phía Philippines hoàn toàn có lợi nếu phán quyết của tòa án được đưa vào bộ quy tắc ứng xử, nhưng hẳn Trung Quốc sẽ phản đối vì không có lợi cho Bắc Kinh. Về phía Việt Nam, có lẽ Hà Nội sẽ ủng hộ Philippines. Có thể là về mặt ngoại giao, Việt Nam có lợi khi dựa nhiều hơn vào Philippines, tương tự như Manila dựa vào Hà Nội để cùng tăng cường lập trường của nhau. Nhưng điều này cũng có nghĩa là Việt Nam đến lúc đó có lẽ sẽ phải chấp thuận nguyên tắc nhân nhượng, vì có được một mặt trận chung với Philippines, cũng như nếu Hà Nội chấp nhận đưa phán quyết của Tòa trọng tài thường trực vào đàm phán bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, thì có nghĩa là Việt Nam sẽ phải sẵn sàng thương lượng với quần đảo Trường Sa, trong khi lập trường ban đầu của Việt Nam hiện vẫn được Hà Nội khẳng định, đó là toàn bộ quần đảo Trường Sa thuộc về Việt Nam. Qua tất cả những yếu tố nói trên, có thể cho rằng sẽ có khả năng đàm phán và có thể là Việt Nam phải chấp nhận lùi một bước trong lập trường của mình về vấn đề này.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, giảng viên trường sư phạm Lyon tại Pháp.